Tiên Quốc Đại Đế, chương 679, binh phạt hai chiều, gocchuyenaudio.com, quần thần đồng thanh kêu lên, tuân lệnh, Diêm Xuyên Cương Thi Vương ra lệnh, ban cho Dịch Phong thống lĩnh tổng cục trinh phạt hoành quét vạn quỷ cương vực. Dịch Phong lên tiếng, tuân chỉ, Diêm Xuyên Cương Thi Vương ra lệnh, ban cho Mông Điểm là chủ nguyên soái phạt U Thần Thánh Đình, Lý Tư là phó soái phạt U Thần Thánh Đình, lập cương thổ trị thiên hạ. Ý là Mông Điểm xuất binh trinh phạt Lý Tư hậu cần trị lý. Hai người lên tiếng, thần tuân chỉ, Diêm Xuyên Cương Thi Vương lại ra lệnh, ban cho Vương Tiễn là chủ nguyên soái phạt Hồn Nộ Thánh Đình, Doãn Hận Thiên là phó soái phạt Hồn Nộ Thánh Đình, lập cương thổ trị thiên hạ. Vương Tiễn, Doãn Hận Thiên đồng thanh kêu lên, thần tuân chỉ, hai người vâng lên, Vương Tiễn hề hàng nhưng Doãn Hận Thiên còn đứng đó. Diêm Xuyên Cương Thi Vương trầm giọng hỏi, Doãn Hận Thiên, người còn có chuyện muốn nói. Doãn Hận Thiên lộ nụ cười khổ, không biết nên nói thế nào. Doãn Hận Thiên im lặng một lúc nổi lên can đảm. Doãn Hận Thiên mở miệng nói, Thánh Vương, thần có chuyện khẩn cầu. À, Doãn Hận Thiên siết chặt nắm tay, mắt đỏ nói, Hồn Nộ Thánh Vương, Tả Thiên Hồn, khẩn cầu Thánh Vương ban cái chết cho gã. Doãn Hận Thiên nói xong trịnh trọng vái, đối với lần trinh phạt này, mọi người không nghi ngờ kết quả cuối cùng là Đại Chăn Thánh Đình tất thắng, nhưng thắng như thế nào thì rất có thể là cuối cùng khiến đế vương hai triều thần phục hoặc là bức chết bỏ trốn. Nhưng Doãn Hận Thiên muốn Tả Thiên Hồn chết, Doãn Hận Thiên nói thẳng, Thánh Vương, trước kia thần có điều tra, Hồn Nộ Thánh Vương, Tả Thiên Hồn chính là đệ tử bàng chi của Tả gia. Mặc dù địa vị của Tả gia không cao nhưng giết Tả Thiên Hồn thì sẽ đắc tội Tả gia. Tả gia tại thiên hạ này có thế lực cực kỳ khổng lồ. Không, là một trong thế lực cao cấp nhất của thiên hạ này. Thế lực cao cấp nhất của thiên hạ, quần thần bất ngờ, có nhiều người nghe nói về Tả gia, dù sao Mộng Nhập Thiên Cơ 5.000 năm hoặc nhiều hoặc ít nghe nói nhiều chuyện, nhưng cha từng nghe Tả gia là một trong thế lực cao cấp nhất. Mọi người nhìn hướng Doãn Hận Thiên, Diêm Xuyên Cương Thi Vương cũng nhìn gã. Diêm Xuyên Cương Thi Vương trầm giọng hỏi, Tả gia, là cừu gia mà ngươi từng nói. Doãn Hận Thiên ngẩng đầu nhìn Diêm Xuyên Cương Thi Vương. Đúng vậy, hung thủ khiến thần nhà tan cửa nát, thần không bao giờ quên. Doãn Hận Thiên đang buộc Diêm Xuyên tỏ thái độ, gã ở lại Đại Chăn Thánh Đình chính là vì một ngày kia gã có thể rửa hận cũ. Doãn Hận Thiên nhìn thấy Đại Chăn Thánh Đình cường thịnh, nhưng thái độ của Đại Chăn Thánh Đình như thế nào? Thánh Vương còn nhớ lời hứa ngày xưa không? Diêm Xuyên Cương Thi Vương nhìn Doãn Hận Thiên cũng hiểu ý định của gã nhưng hắn không tức giận. Diêm Xuyên Cương Thi Vương mở miệng nói. Chuẩn tấu, Vương Tiễn, có thần, Diêm Xuyên ra lệnh, bắt giữ toàn bộ hoàng thất của Hồn Nộ Thánh Đình, giao cho Doãn Hận Thiên xử lý. Vương Tiễn hét to, thần tuân chỉ, mắt Doãn Hận Thiên ướt nước nói. Tạ Thánh Vương, thần sẽ không phụ thánh ân. Nước mắt là do cảm động, Doãn Hận Thiên biết Diêm Xuyên có lẽ có kiếp trước cường đại, nhưng ít nhất giờ phút này hắn chưa hồi phục đỉnh cao như ngày xưa, dù là vậy thì hắn vẫn không chút do dự đứng về phía gã. Doãn Hận Thiên có cảm giác sĩ vì chi kỳ tử. Diêm Xuyên Cương Thi Vương nhìn hướng Dịch Phong, Dịch, gocchuyenaudio.com, Phong, Dịch Phong lại bước ra khỏi hàng, có thần, Diêm Xuyên Cương Thi Vương nói, trẫm nhận được tin vạn quỷ cương vực Lý La Thành có một quỷ tiên mở một tinh la kỳ quán. Dịch Phong bất ngờ hỏi, à, Thánh Vương nhận được tin, nói vậy hiển nhiên không phải là người Đông Hán phát hiện, đó là do Bổ Thiên Các đưa tin. Nhưng Lý La Thành, quỷ tiên, tinh la kỳ quán, có ý gì? Diêm Xuyên Cương Thi Vương hít sâu, nói. Quỷ tiên đó tên là Trần Phi Thiên. Trần Phi Thiên, Dịch Phong như bị thần kinh, người run bần bật, ánh mắt cực kỳ kích động. Trần Phi Thiên, thê tử của Dịch Phong. Lúc trước Diêm Xuyên thuyết phục được Dịch Phong phần lớn là vì Trần Phi Thiên. Diêm Xuyên nói chỉ cần Dịch Phong đi theo hắn thành lập tiên quốc, thế lực của tiên quốc sẽ giúp gã ở âm phủ tìm ra tung tích của Trần Phi Thiên. 5 năm trước Dịch Phong nhờ quỷ cốc tử phái người đi tìm nhưng không có tung tích. Hiện tại, bỗng nhiên có. Mấy năm nay Dịch Phong không tái hôn, trong lòng cố chấp chờ đợi đến hôm nay. Diêm Xuyên Cương Thi Vương đưa ra một thứ, trẫm đã phái người bảo hộ tinh la kỳ quán, đây là bức tranh của Trần Phi Thiên. Quyển trục bay nhanh hướng Dịch Phong mừng như điên vội mở ra. Quyển trục trải dài lộ một bài thi nữ tử, bên trái trông cực kỳ xinh đẹp nhưng nửa bên kia có vết sẹo dài. Dịch Phong kích động sau đó nhìn thấy vết sẹo này thì nhíu mày, giống to. Phi Thiên, thật sự là Phi Thiên, vết sẹo này là... Diêm Xuyên Cương Thi Vương nói, nghe nói sau khi phong ấn giới tan vỡ, Trần Phi Thiên ở âm phủ có được phương pháp quỷ tu, tu vi không tầm thường, lại cực kỳ xinh đẹp, bị một đệ tử Hồn Nộ Thánh Đình nhìn chúng, muốn nạp làm thị thiếp. Trần Phi Thiên không muốn, dùng lửa thương thần hồn, hủy khuôn mặt của mình mới tránh thoát một kiếp. Mắt Dịch Phong đỏ rực, Diêm Xuyên Cương Thi Vương trầm giọng nói, Đệ tử Tôn Thất này tên là Tả Giang, hiện là binh bộ thị lang của Hồn Nộ Thánh Đình. Trẫm được tin nhưng không ra tay, mọi chuyện để ngươi tự mình giải quyết. Dịch Phong giọng run run nói. Tạ Thánh Vương, Dịch Phong cố nén tức giận ngập trời khiến thanh âm khàn khàn, cảm giác tùy thời bùng phát. Thần tử cảm giác lạnh thấu xương. Dịch Phong trước giờ luôn nho nhã ôn tồn, lạnh nhạt xử lý, không có tính tình, hiện tại gã tức giận rồi. Quần thần không cần đoán cũng biết người tên Tả Giang có kết cục như thế nào. Diêm Xuyên Cương Thi Vương nghiêm túc nói. Dịch Phong, chỉnh đốn chư quân, trong vòng 10 ngày xuất binh. Dịch Phong nghiến răng lên tiếng. Tuân lệnh, Diêm Xuyên Cương Thi Vương thản nhiên nói. Bãi triều, quần thần bái, Thánh Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Xuất binh trong vòng 10 ngày. Không cần 10 ngày, chỉ 3 ngày Dịch Phong đã giục hai chủ soái mau chóng xuất binh. Cuộc chinh phạt vạn quỷ cương vực chính thức bắt đầu. Ầm ầm, đại quân xuất phát, phút chốc nổi lên khói lửa khắp vạn quỷ cương vực. Mông Điểm, Vương Tiễn, hai người từ xưa sinh ra vĩ lãnh binh, hống lĩnh tướng sĩ trong cuộc thao luyện của hai hung thần đều toàn bộ hóa thành hung thần, trăm vạn đại quân hung thần lục tục đi hướng các thành trì. Ở trước mặt hai hung thần, các thành trì căn bản không chịu nổi một kích, đặc biệt là thành trì không có bao nhiêu trung thành với hai triều. Chỉ hai tháng, chủ soái hai lộ đã thu phục 18 tòa thành trì, còn tiếp tục xông hướng bốn phương. Lý Tư, Doãn Hận Thiên đều là Góc Truyện Audio.com. Quan viên hậu cần cường đại, bồi dưỡng ra nhiều quan văn nhanh chóng ổn định thành trì thu phục được, cũng mau chóng chiêu binh, trọng thưởng chiêu hiền. Phá thành lấy được tiên thạch, đám quan viên không tham một phần, đều bỏ vào chiến trường. Bởi vì các quan viên hiểu rằng những tiên thạch này không là gì, chân chính hữu dụng chỉ có công tích. Cách chương.